Trích sách tiên tri Isaiah. Này tôi tớ ta sẽ được cao minh, sẽ vinh thăng tấn phát, cao cả tuyệt vời, cũng như nhiều người đã kinh ngạc, vì thấy người tàn tạ mất hết vẻ người, dung nhan người cũng không còn nữa. Cũng thế, muôn dân sẽ sửng sốt, các vua không còn biết nói chi trước mặt người, vì họ sẽ thấy việc chưa ai kể cho mình, sẽ biết điều mình chưa hề được nghe. Ai mà tin được điều chúng ta nghe? Và Chúa đã tỏ ra sức mạnh cho ai? Người sẽ lớn lên trước mặt Ngài như một chồi non, như một rễ cây từ đất khô khan. Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài để chúng ta yêu thích. Bị người đời khinh dễ như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh dễ. Bởi đó, chúng ta không kể chi đến người. Thật sự, người đã mang lấy sự đau yếu của chúng ta. Người đã gánh lấy sự đau khổ của chúng ta. Mà chúng ta lại coi người như kẻ phong cùi, bị Thiên Chúa đánh phạt và làm cho nhuốc hổ. Nhưng người đã bị thương tích vì tội lỗi chúng ta, bị tan nát vì sự gian ác chúng ta. Người lãnh lấy hình phạt cho chúng ta được bình an, và bởi thương tích người mà chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lang thang như chiên cừu, mỗi người một ngã. Chúa đã chất trên người tội ác của tất cả chúng ta. Người hiến thân vì người tình nguyện và không mở miệng như con chiên bị đem đi giết, và như chiên non trước mặt người xén lông. Người thinh lặng chẳng hé môi do cưỡng bách và án lệnh. Người đã bị tiêu diệt. Ai sẽ còn kể đến dòng dõi người nữa? Bởi vì người đã bị khai trừ khỏi đất người sống. Vì tội lỗi dân ta, ta đánh phạt người. Người ta định đặt mồ người giữa những kẻ gian ác. Nhưng khi chết, người được chôn giữa những kẻ giàu sang. Mặc dầu người đã không làm chi bất chánh, và miệng người không hề nói lời gian dối, Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Bởi đó, ta trao phó nhiều dân cho người, người sẽ chia chiến lợi phẩm với người hùng mạnh. Bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân. Người đã mang lấy tội của nhiều người và đã cầu bầu cho các phạm nhân. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Cha, con phó linh hồn của con trong tay Ngài. Con tìm về nương bóng bên mình Chúa.
Gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng Tế cao cả đã đi qua các tầng trời là Đức Giê-xu, Con Thiên Chúa. Nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng không phải chúng ta có Thượng Tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng, rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện, lên đấng có thể cứu mình khỏi chết. Và vì lòng thành kính, người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, người đã học vâng phục do những đau khổ người chịu. Và khi hoàn tất, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Cê-rông. Ở đó có một khu vườn. Người vào đó cùng với các môn đệ. Giu-đa, tên phản bội, đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ. nên Giuđa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh, do các thượng tế và biệt phái cấp cho. Nó đến đấy với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho mình, nên người tiến ra và hỏi chúng:
Các ngươi tìm ai?
Chúng thưa lại:
Giêsu Nazareth.
Chúa Giêsu bảo:
Ta đây.
Giuđa là kẻ định nộp người cũng đứng đó với bọn chúng, nhưng khi người vừa nói "ta đây", bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng:
Các ngươi tìm ai?
Chúng thưa:
Giêsu Nazareth.
Chúa Giêsu đáp lại:
Ta đã bảo các ngươi rằng ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những người này đi.
Như thế là chọn lời đã nói: Con chẳng để mất người nào trong những kẻ cha đã trao phó cho con. Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tai bên phải. Đầy tớ ấy tên là Manco. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng:
Hãy xỏ gươm vào bao. Chén cha ta đã trao, lẽ nào ta không uống?
Bấy giờ, toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do Thái bắt Chúa Giêsu trói lại và điệu người đến nhà ông Anna trước, vì ông là nhạc phụ của Caipha, đương làm thượng tế năm ấy. Chính Caipha là người đã giúp ý kiến này cho người Do Thái. Để một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn. Còn Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế, nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô đứng lại ngoài cửa. Vì thế, môn đệ kia là người quen với vị thượng tế, nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ tỳ gác cửa liền bảo Phêrô:
Có phải ông cũng là môn đệ của người đó không?
Ông đáp:
Tôi không phải đâu.
Đám thủ hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về môn đệ và giáo lý của người. Chúa Giêsu đáp:
Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi thường giảng dạy tại hội đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do Thái thường tụ họp. Tôi không nói chi thầm lén cả. Tại sao ông lại hỏi tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe tôi về những điều tôi đã giảng dạy. Họ đã quá rõ điều tôi nói.
Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giêsu mà nói:
Anh trả lời vị thượng tế như thế ư?
Chúa Giêsu đáp:
Nếu ta nói sai, hãy chứng minh điều sai đó. Mà nếu ta nói phải, thì tại sao anh lại đánh ta?
Rồi Anna cho giải người vẫn bị trói đến cùng vị thượng tế Caipha. Lúc ấy Phêrô đang đứng sưởi, họ bảo ông:
Có phải ông cũng là môn đệ người đó không?
Ông chối và nói:
Tôi không phải đâu.
Một tên thủ hạ của vị thượng tế, có họ với người bị Phêrô chém đứt tai, cãi lại rằng:
Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó sao?
Phêrô lại chối nữa, và ngay lúc đó gà liền gáy. Bấy giờ, họ điệu Chúa Giêsu từ nhà Caipha đến pháp đình. Lúc đó tảng sáng, và họ không vào pháp đình để khỏi bị nhơ bẩn và để có thể ăn lễ vượt qua. Lúc ấy Phi-la-tô ra ngoài để gặp họ và nói:
Các ngươi tố cáo người này về điều gì?
Họ đáp:
Nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp cho quan.
Phi-la-tô bảo họ:
Các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông.
Nhưng người Do Thái đáp lại,
chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả.
Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói trước, người sẽ phải chết cách nào. Bấy giờ Phi-la-tô trở vào pháp đình, gọi Chúa Giê-xu đến mà hỏi,
ông có phải là vua dân Do Thái không?
Chúa Giê-xu đáp,
quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?
Phi-la-tô đáp,
ta đâu phải là người Do Thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?
Chúa Giê-xu đáp,
nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước tôi không thuộc chốn này.
Phi-la-tô hỏi lại,
vậy ông là vua ư?
Chúa Giê-xu đáp,
quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi.
Phi-la-tô bảo người,
chân lý là cái gì?
Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ,
ta không thấy nơi người này có lý do để khép án, nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp lễ vượt qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích vua Do Thái cho các ngươi chăng?
Họ liền la lên,
không phải tên đó, nhưng là Ba-ra-ba.
Ba-ra-ba là một tên cướp. Bấy giờ, Phi-la-tô truyền đem Chúa Giê-xu đi mà đánh đòn người. Binh sĩ kết một chiều thiên bằng gai nhọn đội lên đầu người, và chúng mặc cho người một áo đỏ, rồi chúng đến gần người và nói,
tâu vua Do Thái!
Và vả mặt người, Phi-la-tô lại ra ngoài và nói,
đây ta cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do để kết án.
Bấy giờ Chúa Giê-xu đi ra, đội mão gai và khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo họ,
này là người!
Vừa thấy người, các thượng tế và vệ binh liền la to,
đóng đinh nó vào thập giá! Đóng đinh nó vào thập giá!
Phi-la-tô bảo họ,
đấy, các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá. Phần ta không thấy lý do nào kết tội ông.
Người Do Thái đáp lại,
chúng tôi đã có luật, và theo luật đó, nó phải chết, vì nó tự xưng là con Thiên Chúa.
Nghe lời đó, Phi-la-tô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào pháp đình và nói với Chúa Giê-xu,
ông ở đâu đến?
Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại câu nào. Bấy giờ, Phi-la-tô bảo người,
ông không nói với ta ư? Ông không biết rằng ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá, và cũng có quyền tha ông sao?
Chúa Giê-xu đáp,
quan chẳng có quyền gì trên tôi, nếu từ trên không ban xuống cho. Vì thế, nên kẻ nộp tôi cho quan mắc tội nặng hơn.
Từ lúc đó, Phi-la-tô tìm cách tha người, nhưng người Do Thái la lên,
nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thần của Caesar. Vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Caesar.
Phi-la-tô vừa nghe lời đó, liền cho điệu Chúa Giê-xu ra ngoài, rồi ông lên ngồi tòa xử, nơi gọi là nền đá, tiếng Do Thái gọi là Gabatha. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, ngày chuẩn bị lễ vượt qua, Phi-la-tô bảo dân,
đây là vua các ngươi.
Nhưng họ càng la to,
giết đi! Giết đi! Đóng đinh nó đi!
Phi-la-tô nói,
ta đóng đinh vua các ngươi ư?
Các thượng tế đáp:
Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Sê-sa.
Bấy giờ quan giao người cho họ đem đóng đinh. Vậy họ điệu Chúa Giê-xu đi, và chính người vác thập giá đến nơi kia gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gôn-gô-tha. Ở đó họ đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giê-xu thì ở giữa. Phi-la-tô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Nhiều người Do Thái đọc được bảng đó, vì nơi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết thì bằng tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin. Vì thế các thượng tế đến thưa với Phi-la-tô:
Xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng nên viết: Người này đã nói, ta là vua dân Do Thái.
Phi-la-tô đáp:
Điều ta đã viết là đã viết.
Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giê-xu trên thập giá, rồi thì họ lấy áo người chia làm bốn phần, cho mỗi người một phần. Còn cái áo dài là áo không có đường khâu, đan liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau:
Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem, ai được thì lấy.
Hầu ứng nghiệm lời Kinh Thánh, chúng đã chia nhau các áo ta và đã rút thăm áo dài của ta. Chính quân lính đã làm điều đó. Đứng gần thập giá Chúa Giê-xu, lúc đó có mẹ người, cùng với chị mẹ người là Maria, vợ ông Clopas, và Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giê-xu thưa cùng mẹ rằng:
Hỡi bà, này là con bà.
Rồi người lại nói với môn đệ:
Này là mẹ con.
Và từ giờ đó, môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giê-xu nói:
Ta khát.
Ở đó có một bình đầy giấm, họ liền lấy miếng bông biển, thấm đầy giấm, cắm vào đầu ngành hương thảo, đưa lên miệng người. Khi đã nếm giấm rồi, Chúa Giê-xu nói:
Mọi sự đã hoàn tất.
Và người gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng. Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ, để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là ngày đại lễ, nên người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cất xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân của người thứ nhất và người thứ hai, cùng chịu treo trên thập giá với người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giê-xu, họ thấy người đã chết, nên không đánh dập ống chân người nữa. Tuy nhiên, một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật, để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của người. Lời Kinh Thánh khác rằng: Họ sẽ nhìn xem đấng họ đã đâm thâu qua. Sau đó, Giuse, người xứ Arimathea, môn đệ Chúa Giê-xu, nhưng thầm kín vì sợ người Do Thái, xin Phi-la-tô cho phép cất xác Chúa Giê-xu. Phi-la-tô cho phép, và ông đến cất xác Chúa Giê-xu. Nicodemo cũng đến, ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giê-xu ban đêm. Ông đem theo chừng 100 cân mộc dược, trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giê-xu và lấy khăn bọc lại, cùng với thuốc thơm theo tục khâm liệm người Do Thái. Ở nơi Chúa chịu đóng đinh có cái vườn, và trong vườn có một ngôi mộ mới chưa chôn cất ai, vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do Thái và ngôi mộ lại rất gần, nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó.
Kính thưa quý bạn chị em, bài phúc âm của thứ sáu tuần thánh là một bài phúc âm dài theo Thánh Gioan chương 18 cho tới hết chương 19. Qua ngày thứ sáu tuần thánh này, chúng ta biết tại sao lại có ngày thứ sáu này. Nếu con người không phạm tội thì Chúa đã không đến để chịu chết trên thập giá. Ở đây, bắt đầu từ Adam Eva phạm tội, rồi sau đó con người không sống trong cái tình nghĩa con của cha trên trời nữa, mà không nhận ra Thiên Chúa là cha thì không nhận ra nhau là anh chị em, cho nên dùng sức mạnh của con người mạnh được yếu thua, cho nên người nam thì mạnh hơn, do đó có tình trạng đa thê trên toàn thế giới. Rồi Cain giết Abel em của mình vì ganh tị, rồi đưa lần tới lục đại hồng thủy, rồi sau lục đại hồng thủy con người lại xây tháp Ba-ben và bắt đầu kiêu ngạo, phân tán mỗi người một nơi, không ai đồng ý với ai, bất đồng ý kiến với nhau, cho nên đưa tới sự chia rẽ và tuyệt vọng, bởi vì tất cả mọi cái con người nỗ lực làm cho lắm, rồi cuối cùng giờ chết đến, sẽ đi đâu? Đó là sự tuyệt vọng của con người. Có nỗ lực làm tối đa, nhưng tới cái ngõ cụt là sự chết, và cũng không biết mình sẽ đi đâu. Cùng đích của đời mình là về với Chúa, mà không được về với Chúa thì đi đâu đây? Chúng ta đã cắt đứt cái nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc là chính Thiên Chúa, thì dĩ nhiên là con người sống trong bất hạnh đời này và đời sau. Đó là cái tình trạng của con người. Thì Chúa không bỏ mặc con người. Trong sách Sáng Thế chương 3 câu 15, Chúa đã hứa một dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu ma quỷ. Và Chúa đã thực hiện lời hứa đó. Chúa đã chọn Abraham để dân tộc Israel chờ đợi đấng cứu thế đến. Và đấng cứu thế sẽ đến trong dòng tộc của Abraham và cụ thể hơn trong dòng tộc của David. Mà Thánh Giuse đã cho Chúa Giêsu cái phụ tính của người cha là con dòng David, để Chúa Giêsu là con Thiên Chúa làm người đến ở giữa chúng ta, chọn một người mẹ, một người cha nuôi, mà Chúa Giêsu được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần để đến với nhân loại, và Ngài đã nhận một thân xác để sống như chúng ta mọi đàng, và Ngài đã đi tới cái chỗ tận cùng của đời sống con người là sự chết. Thì qua ngưỡng cửa sự chết, Ngài đưa tất cả những ai tin vào Ngài đi vào sự sống vĩnh cửu, làm con cái của cha trên trời. Cho nên chúng ta chiêm ngắm thánh giá mà Chúa Giêsu sử dụng trong cái cuộc khổ nạn đau thương của Ngài, để chúng ta được sống bình an và hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa. Cho nên thánh giá là tuyệt đỉnh tình yêu Thiên Chúa tự hiến cho con người, và nối kết giữa trời và đất, kéo mọi người lên với Chúa, để chúng ta được sống muôn đời với Thiên Chúa. Đây là cây ban sự sống, mà chính Chúa Giêsu đã dùng nó để trao ban sự sống của Ngài, sự chiến thắng của Ngài trên cái chết. Ngài đã gánh lấy tất cả những hậu quả của tội lỗi của con người trên thánh giá, và Ngài cũng đã từng nói với những ai tin vào Ngài là hãy vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Chúa. Vác thập giá mình mỗi ngày thì người nào cũng phải vác hết. Người nào cũng có bổn phận làm cha, làm mẹ, làm một công nhân, làm một học sinh, làm một tu sĩ hoặc làm bất cứ công việc gì của trần gian. Chúng ta làm mọi việc trong tình yêu với Thiên Chúa thì nó mang một cái giá trị siêu nhiên với Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta được sống đời đời với Chúa. Còn nếu chúng ta chỉ dừng lại những cái chóng qua của trần gian này để tranh cho được tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, thì chúng ta sẽ đạt được tiền bạc danh vọng lạc thú của trần gian, nhưng là ở trong cái vòng luẩn quẩn để đi tới cái chết mà không đạt tới cùng đích của đời mình, thì chúng ta sẽ hối hận muôn đời bên kia thế giới. Thì Chúa Giêsu đã đến để mời gọi chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, đón nhận thập giá mỗi ngày của chúng ta bằng tình yêu kết hiệp với Chúa Giêsu trên thánh giá, để mỗi ngày chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu mà dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, tôn thờ, cảm tạ và xin Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta trong thánh lễ mỗi ngày. Trên bàn thờ, chúng ta đều tiếp tục hy lễ thập giá này mà Chúa Giêsu đã thể hiện một lần trên đồi Gôlgôta, và trên đó Chúa Giêsu đã cứu chuộc toàn thể nhân loại và thể hiện cái tình yêu của toàn thể những gì mà Thiên Chúa dành cho con người, đó là tình yêu vô điều kiện. Và Ngài nói trong Gioan chương 15 câu 13, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Thiên Chúa đã hy sinh tính mạng vì chúng ta, yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Cho nên thánh giá là tột đỉnh tình yêu của Thiên Chúa tự hiến cho con người, và Ngài mời gọi chúng ta hãy tự hiến cho Chúa để sống kết hiệp với Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội, qua bí tích mình máu của Chúa, qua tất cả những bí tích khác, để liên kết sâu xa hơn đời sống của chúng ta với Chúa, chứ không phải với những cái chóng qua của trần gian. Chúng ta là những người con của Cha trên trời. Chúng ta ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, qua bí tích thánh thể, qua mình máu của Chúa, qua chính hội thánh của Chúa, để tất cả chúng ta nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, chúng ta được chữa lành mọi thương tích, như Isaiah chương 52, bài ca thứ 4 về người tôi tớ đau khổ đã nói cho chúng ta. Chúa đã gánh lấy tất cả những thương tích tật nguyền của chúng ta, và bởi thương tích của Ngài mà chúng ta được chữa lành. Chúng ta đã được Chúa Giêsu gánh lấy tất cả những hậu quả của tội lỗi rồi, thì chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để được sống đời đời với Chúa, chứ không phải để sống mãi mãi ở trần gian đâu. Và bắt đầu ở giữa trần thế này, chúng ta đã được Chúa đón nhận như những người con của Cha trên trời rồi. Dưới chân thập giá có mẹ Maria và Thánh Gioan, và Chúa đã trối Thánh Gioan cho mẹ và trối mẹ Maria cho Thánh Gioan. Hỡi bà, này là con bà, này là mẹ con. Và từ giờ đó, Thánh Gioan đã đón nhận mẹ Maria về nhà mình, và như vậy chúng ta đã được Chúa Giêsu đón nhận như là những người con của mẹ Maria, và liên kết với Chúa Giêsu để mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, bây giờ cũng là mẹ của hội thánh, mẹ của mỗi người chúng ta. Và Ngài khao khát cho chúng ta được sống đời đời với Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá với tất cả tình yêu của một Thiên Chúa. Và dưới chân thập giá có mẹ đồng hành với Chúa Giêsu Kitô, mẹ muốn cho chúng ta được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ của Chúa. Chúng ta cũng đón mẹ vào nhà của chúng ta, gia đình của chúng ta, để mẹ săn sóc chúng ta như mẹ cũng đã từng săn sóc hội thánh ban đầu, và tiếp tục cho tới ngày tận thế mẹ vẫn hiện ra nơi này nơi nọ để giúp chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô theo gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô, yêu Chúa cho đến hy sinh tính mạng vì tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, như chính Chúa đã hy sinh tính mạng vì yêu thương từng người chúng ta, để tất cả chúng ta hưởng trọn vẹn ơn cứu độ của Chúa. Cho nên hội thánh ngày hôm nay chiêm ngắm thánh giá Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Giêsu Kitô dành cho từng người chúng ta, và để chúng ta đáp trả lại tình yêu đó nhờ sự trợ giúp của mẹ Maria, nhờ tất cả triều thần thánh trên trời đã từng trải qua cuộc sống trần thế, đã chịu bao nhiêu thử thách gian nan, nhất là các thánh tử đạo, các tông đồ, thì cũng giúp cho mỗi người chúng ta trong cuộc chiến thiêng liêng ngày hôm nay, chúng ta ngước nhìn lên thập giá của Chúa để chiêm ngẫm tình yêu của Chúa, và chúng ta cũng sẵn sàng đáp trả tình yêu của Chúa, vác thập giá mình mỗi ngày, làm tròn bổn phận của mình mỗi ngày, với tất cả cái tình yêu dành trọn vẹn cho Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Màn che đêm